SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS Tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
The ADF has become the employer of choice for bullies and sexual predators, and unfortunately,
ADF đã trở thành nơi tuyển dụng được lựa chọn cho những kẻ bắt nạt và kẻ săn mồi tình dục. Và thật không may, tôi là nạn nhân của điều đó. Tôi đã chứng kiến những điều tồi tệ nhất của con người và sau đó là những người che đậy nó.
Đó là mục sư tiến sĩ Nikki Coleman, cựu tiểu úy và nhà đạo đức học quân sự của lực lượng phòng vệ Úc, ADF. Tiến sĩ Coleman gia nhập không quân Hoàng gia Úc vào năm 2017 và bắt đầu làm việc với kẻ cáo buộc đã ngược đãi cô vào năm 2019. Luật sư của cô đã nói với Ủy ban Hoàng gia về quốc phòng và tự tử của cựu chiến binh rằng cô đã bị tấn công thể xác và khiếm nhã mà không có sự đồng ý, bị đe dọa sa thải hoặc kỷ luật vì những sai lầm nhỏ nhặt và bị đối xử bất công và bắt nạt trong thời gian làm việc tại ADF. Khi nêu lên mối lo ngại của mình, cô được yêu cầu không chia sẻ thông tin về những gì đã xảy ra. Cuối cùng, tiến sĩ Coleman đã xin xuất ngũ khỏi ADF vì lý do sức khỏe để có thể đưa ra bằng chứng cho ủy ban.
For far too long, they've covered things up.
Họ đã che đậy mọi chuyện quá lâu rồi. Trên thực tế, họ có những chính sách khá tốt để giải quyết nạn bắt nạt, quấy rối tình dục và tấn công tình dục. Nhưng rồi họ lại không sử dụng những chính sách đó. Họ có những ngoại lệ đối với các quy tắc. Nhưng rồi mọi thứ đều trở thành ngoại lệ.
Kinh nghiệm của tiến sĩ Coleman không phải là duy nhất. Một trong 8 phụ nữ ở ADF tự báo cáo rằng họ đã từng bị quấy rối tình dục, bao gồm quấy rối tình dục và tấn công tình dục trong 12 tháng trước đó. Trong 5 năm qua đã có 795 vụ tấn công tình dục được báo cáo với ADF, tức là cứ 2 ngày lại có một vụ. Ủy viên Hoàng gia Penny Brown cho biết đây là tỷ lệ đáng báo động.
Theo kinh nghiệm của chúng tôi, bạo lực tình dục trong quân đội phổ biến hơn nhiều so với mức đáng lẽ phải xảy ra, và điều đó có tác động lâu dài đến bất kỳ ai phải chịu đựng.
Còn tác động đến sức khỏe tâm thần của phụ nữ là rất rõ ràng. Ủy ban Hoàng gia phát hiện rằng tỷ lệ tự tử trong số tất cả các cựu quân nhân cao hơn nhiều so với dân số nói chung, trong khi những người đàn ông đã nghỉ hưu có khả năng tự tử cao hơn 42% so với người đàn ông khác, thì những người phụ nữ đã nghỉ hưu có khả năng tự tử cao hơn 110% so với những người đồng cấp không nghỉ hưu. Tiến sĩ Coleman cho biết một phần là do cách đối xử của họ trong ADF.
Họ có nhiều khả năng bị quấy rối tình dục, tấn công tình dục và bị bắt nạt hơn. Và điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tâm thần của họ. Vì vậy, những người phụ nữ này là những người mạnh mẽ nhất tại Úc. Họ chịu đựng rất nhiều áp lực để dám trở nên tuyệt vời trên tàu, trên máy bay cũng như là ngoài bụi rậm. Nhưng mọi người đều có điểm giới hạn của mình và nhiều phụ nữ đã tìm thấy giới hạn của họ. Còn tôi thì đã tìm thấy điểm giới hạn của mình.
Trong số 122 khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đưa ra, 13 khuyến nghị liên quan đến bạo lực tình dục trong quân đội, hành vi không thể chấp nhận được và quản lý khiếu nại. Chúng bao gồm việc cải thiện sự hiểu biết về tình trạng phổ biến của bạo lực tình dục, định nghĩa và quy trình rõ ràng hơn về tội phạm tình dục, đào tạo về hành vi sai trái tình dục, chương trình phòng ngừa hành vi sai trái tình dục và một cuộc điều tra riêng về bạo lực tình dục trong quân đội tại lực lượng phòng vệ Úc. Ủy ban khuyến nghị các biện pháp bảo vệ nơi làm việc tốt hơn trong tiến trình điều tra hành vi sai trái tình dục, bảo đảm nạn nhân và kẻ làm dục bị cáo buộc không được tiếp xúc, bảo vệ những người báo cáo hành vi sai trái tình dục khỏi những hậu quả tiêu cực trong sự nghiệp, nạn nhân và thủ phạm không được bố trí cùng nhau sau khi báo cáo hành vi lạm dụng. Tiến sĩ Coleman cho biết hiện tại có những hậu quả tiêu cực đối với người báo cáo hành vi lạm dụng.
Hầu hết mọi người không thực sự báo cáo hành vi bắt nạt, quấy rối tình dục và tấn công tình dục để tự vệ bởi vì cách xử lý của họ. Đối với những người quyết định báo cáo thì một số trong số họ có trải nghiệm rất là tuyệt vời, nhưng mà đối với phần lớn thì bị đồng nghiệp xa lánh và họ thường thực sự bị loại khỏi nơi đó, còn thủ phạm thì lại được phép ở lại.
Ủy ban khuyến nghị cải thiện các quy tắc tuyên án đối với các tội danh tình dục tại tòa án quân sự, chính sách xuất ngũ bắt buộc đối với thành viên bị kết tội về tội danh tình dục trong hệ thống tư pháp quân sự và dân sự, và hồ sơ về các bản án trong hệ thống tư pháp quân sự và dân sự được chia sẻ. Hiện tại, ADF không biết có bao nhiêu thành viên đã bị kết tội về tội danh tình dục tại tòa án dân sự. Tiến sĩ Coleman cho biết điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
No, that does not surprise me at all. And part of the reason they can do that is because they're really sneaky.
Điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Một phần lý do khiến cho họ có thể làm như vậy là vì họ thực sự rất là ranh mãnh. Những điều xảy ra bên ngoài ADF, họ không thực sự nói với chuỗi chỉ huy của họ, cần phải chia sẻ dữ liệu theo mọi hướng. Tương tự như vậy, nếu như bạn bị kết tội về tình dục nghiêm trọng trong ADF, thì theo đạo luật, kỷ luật lực lượng quốc phòng, cảnh sát tiểu bang không được khuyến cáo. Vì vậy, điều đó không ngăn cản bạn, ví dụ như được kiểm tra, làm việc với những người dễ bị tổn thương.
Nhưng khả năng phục vụ của những người bị kết tội về tội tình dục đã khiến ông Bộ trưởng Bộ Nhân sự Quốc phòng Matt Keogh bất ngờ.
Certainly it surprises me that that is the case.
Tôi thật sự ngạc nhiên khi biết rằng đó là sự thật, và tôi nghĩ rằng đây là mối quan tâm lớn đối với bất kỳ ai, đặc biệt là những người đang phục vụ trong lực lượng quốc phòng. Tôi biết có một số khuyến nghị cụ thể liên quan đến những điều cần phải xảy ra đối với những người bị kết án vì những tội danh này và liệu họ có nên tiếp tục phục vụ trong lực lượng quốc phòng hay không. Chúng tôi sẽ xem xét những khuyến nghị đó. Chúng tôi sẽ thực hiện chúng một cách rất nghiêm túc.
Còn Jordan Ray, người sáng lập và giám đốc của dự án Athena, một tổ chức hỗ trợ những cựu chiến binh là nạn nhân hay người sống sót sau bạo lực tình dục, cho biết những kẻ phạm tội bị kết án trong lực lượng phòng vệ cần phải được xác định.
Điều mà tôi muốn thấy đó là bên bào chữa phải chịu trách nhiệm và một phần của cuộc điều tra tìm ra những người đã bị kết án vì các tội danh dân sự như là tấn công tình dục, tấn công khiếm nhã, bất cứ điều gì và về căn bản là phải cho họ nghỉ việc. Họ không xứng đáng được phục vụ trong quân ngũ.
Được biết chính phủ hiện xem xét 122 khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đưa ra và đã cam kết sẽ phản hồi một cách kịp thời và có phương pháp. Ông Keogh cho biết chính phủ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề.
Đối với các nạn nhân, họ chắc chắn cảm thấy rằng trải nghiệm của họ không phải là trải nghiệm đúng đắn, và thực tế là không phải vậy. Đó là những gì Ủy ban Hoàng gia hướng đến trong phần lớn các bằng chứng mà họ đã nghe và những gì họ đưa vào báo cáo cuối cùng. Và thực sự là trong báo cáo tạm thời vào năm 2022, chúng tôi muốn bảo đảm rằng Bộ Quốc phòng là nhà tuyển dụng được lựa chọn. Chúng tôi muốn khuyến khích mọi người tiếp tục tham gia lực lượng quốc phòng của chúng tôi, và đó là lý do tại sao việc thực hiện các khuyến nghị, như những khuyến nghị dành cho văn hóa và lực lượng quốc phòng, lại quan trọng đến vậy.
Trong đó, tiến sĩ Coleman cho biết ban lãnh đạo cấp cao trong ADF có thể bắt đầu cách thực hiện một số thay đổi nhất định.
Trước khi chính phủ đưa ra phản hồi, có một số điều mà các nhà lãnh đạo cấp cao có thể làm. Khi các quyết định được đưa ra về việc có nên giữ lại một người bị kết tội có hành vi sai trái tình dục nghiêm trọng hay không, họ không nên có ngoại lệ và giữ họ phục vụ. Trên thực tế thì nên có các chính sách không khoan nhượng và yêu cầu họ phải rời đi.
Và bà nói nếu văn hóa bắt nạt được giải quyết, bạo lực tình dục sẽ giảm xuống.
Nếu họ thực sự coi hành vi không thể chấp nhận được là một việc nghiêm trọng, thì đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Vì vậy, tấn công tình dục và quấy rối tình dục thực sự không liên quan đến yếu tố tình dục. Đó là về việc thể hiện sức mạnh và sự hung hăng. Và nếu họ dập tắt bắt nạt ngay từ đầu, thì nó sẽ không leo thang thành việc một ai đó cảm thấy là họ có thể tiếp tục và họ có thể tấn công tình dục ai đó.
Nếu bạn hoặc một người nào đó bạn biết muốn nói chuyện về tấn công hoặc quấy rối tình dục, bạo lực gia đình hoặc bạo lực trong nước, hãy gọi 1800-RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc truy cập 1800-RESPECT.org.au. Để được hỗ trợ khủng hoảng, hãy liên hệ với Lifeline theo số 131114, dịch vụ gọi lại về tự tử theo số 1300-659-467 hoặc Soldier on Australia theo số 1300-620-380. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.